Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 725 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: những phép lạ của việc đọc kinh Mân Côi, câu chuyện tình anh em, phần chia sẻ của Linh Mục Trần Anh Thư nói về lòng Chúa thương xót và chuỗi máu Thánh Chúa, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị cảm nghiệm nguyện kinh Môi Khôi được ơn chữa lành nhiệm màu. Thư của cô Sóng Biển, một cộng tác viên và độc giả của mẹ Maria. Hôm qua em nhận được email có một chị trong nhóm nguyện chuỗi kinh Môi Khôi liên kết với tụi em báo tin vui cho biết anh trai của chị nhờ đọc kinh Môi Khôi mà được khỏi bệnh cách lạ lùng. Nhờ câu chuyện này em mới nhớ lại câu chuyện tương tự mới xảy ra cách đây mấy tháng. Có một hôm, cũng như mọi khi, sau giờ làm, em ghé nhà thờ ở Santa Laura để chầu Chúa. Lúc em đang lần chuỗi, thì bỗng có một sơ ở ngay nhà dòng bên cạnh nhà thờ, đi vào nhà thờ và tiến thẳng đến chỗ em đang quỳ, nguyện kinh. Bà khều em và hỏi, cô có phải là người Việt không? Em nói đúng rồi. Thế là sơ đưa cho em nguyên một lá thư của một người Việt nào đó, viết bằng tiếng Việt, bỏ vào thùng khấn tạ ơn Đức Mẹ. Và các sơ đọc không hiểu, sơ nhờ em dịch dùm cho sơ biết nội dung là gì. Em cầm lá thư của người không biết là nam hay nữ. Em cầu nguyện âm thầm, xin Chúa soi sáng một chút. Nhân lúc đi ra ngoài cùng với sơ để dịch lá thư, em lặng thinh cầm đọc 2-3 lần, sau đó mới dịch lại cho sơ nguyên văn. Nội dung lá thư khoảng 1 trang, nhưng có 2 ý chính này. Người đó tạ ơn Đức Mẹ đã chữa họ khỏi một bên chân trái bị tật và đau vì tai nạn đã hơn 20 năm. Nhờ việc nguyện chuỗi Môi Khôi, cầu khẩn cùng Đức Mẹ, người ấy nói rằng sẽ tiếp tục nguyện chuỗi nhiều hơn, để xin Đức Mẹ chữa nốt cái mắt bên trái được nhìn thấy. Đúng ra thư của người ta em nên giữ kín, nhưng em nghĩ 2 ý chính trong bức thư này rất hữu ích, như là một chứng từ cho biết ơn lành Đức Mẹ ban. Vì thế nên em mới mạn phép và nghĩ chắc họ cũng thứ lỗi cho sự chia sẻ này. Từ hôm đó tới nay, em vẫn nhớ cầu nguyện cho ý xin của người này được mẹ chữa lành. Chắc chắn là sẽ được, vì mẹ đã chữa một bên chân của họ, thì mẹ cũng sẽ chữa nốt một bên mắt cho họ. Đúng là ý Chúa, cho em biết câu chuyện này, đặng chia sẻ cùng mọi người. Lúc ấy ở trong nhà thờ nhiều người, đầu đen như em, cũng đang chầu, mà sơ mở cửa nhà thờ thì tiến thẳng về hướng em quỳ để hỏi thăm nhờ dịch. Lạ chưa?
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Tình Anh Em kể câu chuyện có thật sau đây. Có một gia đình nhà nông kia gồm 2 vợ chồng và 2 anh em trai. Trước khi cha mẹ qua đời, hai ông bà gọi anh em lại, trao cho toàn bộ gia tài, gồm những mẫu ruộng, và dặn dò hãy yêu thương, chăm sóc cho nhau. Sau một thời gian, người anh lập gia đình và có hai người con, hai anh em chia đều phần lúa mà họ thu hoạch được sau mỗi vụ mùa. Một hôm, người anh suy nghĩ như sau: mình đã có gia đình, coi như an phận, và vụ lúa hàng năm cũng đủ cho gia đình dùng, nhưng chú em của mình thì chưa có gia đình. Thôi, từ nay mình sẽ lo cho chú em có thêm chút phụ trội. Thế là tối hôm đó, người anh trỗi dậy, lấy 10 bó lúa trong kho của mình, lén bỏ vào kho lúa của người em. Cũng trong thời gian đó, người em suy nghĩ như sau: anh mình làm việc khá vất vả, còn nuôi thêm 3 miệng ăn, trong khi mình thì độc thân, ăn uống tiêu xài không tốn kém là bao. Thôi, từ nay mình sẽ lo cho anh đỡ vất vả. Thế là tối hôm đó, người em trỗi dậy, lấy 10 bó lúa trong kho của mình, lén bỏ vào kho lúa của người anh. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, mỗi sáng thức dậy, hai anh em nhìn vào kho lúa và thấy lúa của mình vẫn còn nguyên, không hao hụt chút nào. Một hôm kia, khi người anh và người em cùng lấy lúa của mình đưa qua kho của người kia, thì hai anh em gặp nhau đang lúc trên tay họ ôm 10 bó lúa. Ngay giây phút đó, họ hiểu ra và cảm nhận tình thương liên đới huynh đệ họ dành cho nhau, và họ ôm nhau khóc trong sung sướng vì quá cảm động. Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng bài học cho chúng ta rút ra thật lớn lao vì nó nhấn mạnh đến tình huynh đệ. Nhờ có huynh đệ, hai anh em cảm nhận sự quan tâm cho nhau quý giá là chừng nào. Mỉa mai thay, ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội, trong cộng đoàn, trong gia đình, có những con người cố tình tạo nên sự rạn nứt thay vì huynh đệ. Họ là những hạt giống hầu hình thành một cộng đoàn, gồm những anh chị em biết đón nhận và chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, những hạt giống này theo Đức Thánh Cha Francisco thì vẫn thường xuyên bị khước từ và lờ đi trong một thế giới bị ghi dấu bởi sự toàn cầu hóa rừng rưng. Điều làm cho chúng ta dần quen với sự đau khổ của người khác và khép mình lại thì nói điều này. Đức Thánh Cha có ý nói rằng, ngày nay người ta có khuynh hướng chỉ tập trung lo cho mình mà không để mắt nhìn ra tha nhân xung quanh ta. Con người dễ bị thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm trước những khổ đau của người khác. Họ chỉ muốn cuốn mình lại trong ốc đảo của mình để hưởng thụ sự an toàn mình đang có.
Tôi là Linh Mục Yamavisita Trần Anh Thư, bây giờ là bề trên tổng quyền của dòng truyền giáo Doan Tẩy Giả, nhà mẹ là bên Đài Loan. Tôi phải đi vượt biên, chẳng đừng đừng tôi mới phải đi, chứ còn thời khi đó thì không bao giờ có ý định đi hết, bởi vì tôi là con một mà chỉ có một mẹ một con thôi. Tôi không muốn rời quê hương, cái lý do chính yếu là vì không muốn rời người mẹ của mình. Nhưng mà sau đó thì trong hoàn cảnh tôi phải bắt buộc phải rời. Được định cư ở Canada, trong thời gian ở Canada thì tôi cũng không có muốn là mình chuyển qua dòng, tức là trước kia mình ở triều, tức là thuộc giáo phận Nha Trang. Khi mà tôi xúc tiến để tiếp tục ở trong một giáo phận nào đó, trước tiên là giáo phận Toronto, đó thì thấy Toronto có khó khăn quá, đi qua một cái giáo phận khác, đó là giáo phận Calgary. Thì trong thời gian đó thấy cũng càng khó nữa, thì tôi mới được một người bạn giới thiệu cho cái dòng này ở bên Mỹ. Dòng này mới có cái văn phòng ơn gọi đầu tiên ở tại Los Angeles. Tôi liên lạc với văn phòng đó. Cái chuyện nó dài dòng nhưng mà vắn tắt là sau đó tôi cái một trong cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới cái dòng này khi đó họ nói rằng sau này có thể về Việt Nam để mà mở lại nhà dòng và truyền giáo từ Việt Nam. Khi đó tôi mới qua định cư mà, cho nên cái lòng vẫn luôn luôn hướng về Việt Nam. Đó là một trong lý do tại sao nhập cái dòng này. Cái điều chính yếu cuối cùng á, bây giờ nhìn lại thì thấy đó là ý Chúa. Ý Chúa muốn tôi là phải rẽ qua một cái dòng truyền giáo nói chung, cái riêng là dòng truyền giáo cho người Trung Hoa. Do cái hoàn cảnh khó khăn, có lẽ là Chúa cũng để như vậy, rồi Ngài cũng tạo nên cái này cái kia để mà rồi cuối cùng thì tôi vào cái dòng này. mà vào cái dòng này thấy nó cũng có nhiều khó khăn lắm. Trong nhiều năm thì tôi cũng tự hỏi là không biết đây có phải là cái chỗ mà Chúa muốn mình chưa. Cho đến khi vào ngày 3 tháng 6 năm 2014, khi tôi được anh em bầu làm vị trên tổng quyền, thì cái đó tôi mới xác tín rằng là đây là chỗ Chúa muốn tôi.
Cảm ơn cha. Thì cha, con được biết là cha vừa mới giảng bài cho Cusio đó, nhất là năm của lòng thương xót Chúa, mà xin cha cho chúng con được học hỏi thêm về lòng thương xót Chúa không ạ?
Thành thật chia sẻ là tôi cũng biết về cái lòng sùng kính, lòng Chúa thương xót cũng mới đây thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là đã nghe tới lòng tôn sùng này từ cách đây khoảng chừng gần 20 năm. Cũng lờ mờ lắm. Mãi cho đến cách đây 9 năm khi tôi được phái tới để phụ trách cái giáo xứ người Hoa ở tại Vancouver, Canada. Thì khi đó, tôi bắt đầu biết được rõ hơn về lòng tôn sùng, lòng Chúa thương xót. Nói cái nôm na là tôi học ở nơi giáo dân, chứ không phải là học ở trường nào hay là ở dòng của tôi. Lúc đầu thì nghe nói trong dòng đó, nhưng mà nó rất là lù mù. Khi mà tôi thấy giáo dân họ sốt sắng, họ đọc kinh lòng Chúa thương xót. Tôi tổ chức, khi đó là tôi trách nhiệm là tôi tổ chức. Nhưng mà tổ chức theo cái truyền thống của họ, mỗi năm họ đều tổ chức một cách khá trọng thể cái ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót. Rồi tôi phải tìm hiểu lấy, không những là mình bắt chước giáo dân mà mình còn phải dạy cho họ nữa. Thì cảm ơn Chúa là Chúa cũng ban cho tôi ơn để mà tôi say mê cái lòng tôn sùng lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, ở California của chúng con đang phổ biến sùng kính máu châu báu cực thánh của Chúa Giêsu. Thì con biết là sự sùng kính này đã bắt đầu từ hơn 2000 năm nay chứ không phải là mới. Thì chúng con cũng đang có những cái nhóm kinh mỗi ngày là kinh sùng kính máu thánh Chúa Giêsu. Thì xin cha có thể cho chúng con vài lời về việc sùng kính máu châu báu và những cái liên hệ giữa máu châu báu Chúa với lại lòng thương xót. Kinh Mân Côi đã có một sự connection đó cha.
Trong con người của mình á, nó cần nhiều cái chất khác nhau và đặc biệt là cần nhiều cái vitamin khác nhau. Cho nên bây giờ nếu mình chỉ chú trọng tới một cái lòng tôn sùng nào không thì không có đủ. Cái đời sống kia thử chúng ta là Chúa ban mà Chúa cũng muốn cho chúng ta được triển ở một cách toàn diện trong cả con người của mình, cả cái tâm hồn, cả cái con tim của mình, cả cái tình yêu mà Chúa đã đặt trong tâm hồn của mình. Tôi nghĩ mình cần phải có một cái nhìn bao quát trên cái đời sống kinh hữu của mình. Như có thể tóm gọn lại ở ba điều, như là ba cái điều cốt yếu trong đời sống kinh hữu. Thứ nhất là thánh thể, thứ hai là thánh kinh, thứ ba là lòng tôn sùng. Thì trong lòng tôn sùng á, nó có rất nhiều lòng tôn sùng, rất là nhiều. Cái lòng tôn sùng quan trọng nhất á, thánh thể, tức là bí tích thánh thể. Cái điểm thứ ba là lòng tôn sùng, thì trong đó cái lòng tôn sùng mà quan trọng nhất là lòng tôn sùng thánh thể. Rồi sau đó là lòng tôn sùng lòng Chúa thương xót. Rồi tiếp đó là lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Rồi tiếp đến là lòng tôn sùng các thánh. Thì các thánh nhiều lắm, cứ mỗi thánh là mình lại có thể có một cái lòng tôn sùng. Nếu mình càng có nhiều lòng tôn sùng thì càng tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng ba cái lòng tôn sùng chính yếu và quan trọng nhất đó là lòng tôn sùng thánh thể, lòng tôn sùng lòng thương xót Chúa, mà tôi coi như là một cái lòng tôn sùng của thời đại chúng ta. Thứ ba là lòng tôn sùng Đức Mẹ. Cái lòng tôn sùng thánh thể đó, trong cái lịch sử mà chúng ta có thể nhìn thấy, được khai triển bằng những cái khía cạnh, bằng những cái nét khác nhau. Máu châu báu Chúa là một nét, máu châu báu Chúa là một cái khía cạnh ở trong cái lòng tôn sùng, một cách chung lòng tôn sùng thánh thể. Nên tất cả là đều giúp chúng ta lớn lên trong những chiều kích khác nhau trong đời sống Kitô hữu. Lòng tôn sùng lòng Chúa thương xót là có thể nói như là một cái wifi, bởi vì cái lòng tôn sùng thương xót là tôn sùng chính Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà khi đó Thiên Chúa xuất ra khỏi Ngài, đó là chính lòng thương xót. Mà lòng thương xót đó cũng chính là Chúa Giêsu, bởi Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta tôn sùng lòng Chúa thương xót thì nó nối hết tất cả những cái lòng tôn sùng khác, mà đặc biệt là nối với thánh thể, bởi vì thánh thể là bí tích tình yêu. Còn là chị hỏi một cái đặc biệt là về cái lòng tôn sùng máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu, thì cách đây vài năm thì tôi có quan tâm tới cái khía cạnh này, đặc biệt là khi đó giới thiệu cho một vài chị em đang tìm hiểu cái ơn gọi của đời sống tu trì mà ở trong cái bậc chiêm niệm. Thì khi đó tôi tìm hiểu và Chúa cũng soi sáng tôi làm sao đó, thì đề nghị với mấy chị em đó tìm hiểu cái dòng này, và một trong chị em đó đã quyết định vào dòng này. Và cái đây mấy ngày tôi đã đi dự cái lễ khấn lần đầu của cái chị đó. Tôi thấy rằng cái lòng tôn sùng máu châu báu cực thánh của Chúa Giêsu cũng là một cái lòng tôn sùng mà cần được phát triển, cần được cổ động, đặc biệt là trong cái thời đại của chúng ta. Bởi vì tôi hiểu rằng là bây giờ tất cả những cái công việc tông đồ, công việc truyền giáo, công việc mục vụ mà muốn thành công đó, thì chúng ta phải bám víu lấy Chúa Giêsu Thánh Thể thôi. Mình không thể mà lớn lên được nếu mình không có Thánh Thể. Và trong khi mà thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể thì chúng ta cần được lớn lên trong cái tâm tình tôn thờ, tôn kính cái máu cực thánh của Chúa Giêsu.
Hay quá, cha nói hay quá, cảm ơn cha. Thưa cha, khi mà cha nói cái chuyện mà hành hương đó, họ được ơn đó, thì điển hình những cái ơn gì mà cha có thể thấy được? Phần hồn, phần xác hay là tâm linh?
À, cái chủ yếu là cái sự biến đổi cuộc đời Kitô hữu là một. Cái thứ hai là họ có một vài người họ đi hành hương xong, tham dự cuộc hành hương với tôi, thì Chúa lái họ qua một khúc quanh mới trong cuộc đời. Thế anh gọi là turning point. Và cái điểm thứ ba là Chúa ban cho ơn cho cả những cái người không công giáo mà tham dự cuộc hành hương. Ví dụ như là có một lần đó, có một cái em đó, trai 20 tuổi, không công giáo, đi rồi về thì không những là muốn được rửa tội mà là còn muốn đi tu làm linh mục nữa. Và bây giờ là cứ mỗi ngày đều đi lễ cả. Nhiều cái mà cứ thúc đẩy tôi là cứ tiếp tục tổ chức hành hương.
Cảm ơn cha. Cha còn gì muốn chia sẻ với chúng con về lòng sùng kính của Đức Mẹ đấy ạ?
Vâng, lòng tôn sùng Đức Mẹ. Tôi có nhiều chuyện có thể chia sẻ một cái bánh tắt như thế này. Là sở dĩ mà tôi có thể xác tín là vì sở dĩ vì tôi là linh, nhờ Đức Mẹ dẫn dắt thôi. Từ khi còn bé, mấy tuổi thôi, trước 10 tuổi, khi đó là đã có ơn của Đức Mẹ rồi. Mà cái ơn đó rất là đơn sơ, không phải dễ đâu. Tôi nghĩ là phải có ơn thì mới làm được cái điều này. Một ngày lần nhiều chuỗi, một ngày lần nhiều chuỗi mân côi. Mà khi đó mình còn bé đó, còn bé cho nên không lần hạt không có sâu xa như bây giờ.
Nhưng mà có ý không muốn hỏi là tự động cha làm hay là
tự động làm thôi.
Bà cố
tự động làm.
À vậy à?
Ừ.
Cha hay vậy.
Tự động làm. Mà khi đó nhà của tôi thì ở gần nhà thờ á.
Dạ.
Đi cái chừng 10 phút thì đi bộ 10 phút. Đi bộ 10 phút mà có khi tôi lần hơn một chuỗi hay là hai chuỗi. Vì lần mà sao cố được nhiều á. Thì nó manh nha từ cái tâm tình của Đức Mẹ và cái ơn Đức Mẹ ban cho là bắt đầu từ khi còn bé. Không phải là ơn cao trọng gì. Chỉ một cách đơn sơ vậy thôi, tức là tâm hồn hướng về Đức Mẹ. Có lẽ là tôi mồ côi cha, cho nên là từ khi trước khi ra đời thì chỉ còn mẹ tôi thôi.
Ủa vậy ông cố mất hồi nào?
Trước khi tôi ra đời, tức là bị bệnh nhá. Rồi ở với mẹ thì cái tâm tình của mình nó sâu đậm hơn là nhờ cái tình mẹ. Có lẽ một phần vì vậy thì mình dễ có cái tâm tình đối với Đức Maria. Đến khi học xong tiểu học một năm, tức là khi năm 12 tuổi, thì cũng là Chúa Thánh Thần nhun nhủi để mình tham dự vào phong trào Legio Maria từ năm 12 tuổi cho đến năm 18 tuổi, sau 6 năm. Sau tiểu học thì đã có ý định đi tu rồi. Nhưng mà có lẽ Đức Mẹ cần có một thời gian, có lẽ Đức Mẹ muốn tôi có một thời gian để chuẩn bị trước khi mà đi vào trong đời sống thánh hiến. Thì Đức Mẹ đưa tôi vào trong hội Legio Maria. Sau 6 năm thì tôi được, khi đó 18 tuổi thì là tới cái tuổi, đủ cái tuổi để mà tôi được bổ nhiệm làm mình gọi là đội trưởng, tức là trưởng presidium của hội Legio Maria. Hôm nay được bổ nhiệm, ngày mai tôi được quyết định đi tu. Đó là cái lần thứ hai quyết định đi tu, tức là năm 1971, tức là cách đây 44 năm rồi. Thì sau này nhiều năm thì nhìn lại đó, nhất là sau khi mà tôi được chịu chức thì tôi nhìn lại mới thấy là chính Đức Mẹ dẫn dắt tôi đi vào cái hành trình của đời sống hiến dâng. Chứ còn mình có biết đường nào mình đi, không biết đường nào. Nếu mà ai mà hát cái bài về Đức Mẹ mà tôi đã viết, tôi nghĩ có nhiều người biết, cùng mẹ con đi trên đường đầy bao gian nguy. Thì cái câu thứ hai là tình mẹ đưa con đi vào hành trình hiến dâng. Mẹ đưa con đi vào hành trình hiến dâng. Tôi muốn nói là mẹ cầm tay tôi và dắt tôi đi thôi, chứ không phải là mình tự đi. Tâm tình sống với Đức Mẹ của tôi là nó như vậy. Tức là mình tín thác lên Đức Mẹ. Và khi đó từ năm 17 tuổi là tôi đã dâng mình cho Đức Mẹ rồi. Dâng mình theo cái mô thức của Thánh Mông Pho, cũng là cái mô thức của Đức Giáo Hoàng Gioan Phô Rì Nhị. Mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phô Rì Nhị chúng ta biết là Ngài đã lấy cái mô thức tận hiến của Thánh Mông Pho á, làm cái khẩu hiệu giám mục của Ngài. Đó là Totus Tuus. Totus Tuus có nghĩa là Ngài cắt nghĩa cho ta. Totus Tuus có nghĩa là toàn thân con thuộc về mẹ, tất cả mọi sự của con là của mẹ, xin mẹ hướng dẫn con trong mọi sự. Mà tôi đã học ở Thánh Mông Pho, rồi sau này thì học ở nơi Đức Hoàng nữa. Lý Giáo Hoàng, tôi cũng cảm ơn Chúa là khi mà Ngài lên làm Giáo Hoàng thì khi đó tôi cũng đã lớn lên rồi. Từ đó cho đến khi Ngài Chúa cất Ngài về thì tôi luôn luôn là chăm chú học tất cả những điều mà Ngài giảng dạy, đặc biệt là những cái điều Ngài giảng dạy với Đức Mẹ. Cho nên tôi rất là vui, bởi vì mình đi vào một cái lối mà thấy nó quá là tuyệt vời. Cái con đường Thánh Mẫu, tiếng Anh có thể nói là Marian Spirituality, con đường tu đức Thánh Mẫu, mà học từ Môn Pho rồi đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và từ đó là càng ngày càng thấy hiểu rõ hơn, thâm sâu hơn về cái con đường Thánh Mẫu đó. Từ khi mà còn ở Việt Nam, không nhớ chính xác năm nào, để coi, hình như khoảng năm 1983. Có lẽ là chỉ một thời gian ngắn sau khi mà Đức Mẹ đã tỏ lộ cái sứ điệp của Mẹ cho cha Gopi, thì từ Việt Nam tôi đã đọc cái sứ điệp này rồi. Và tôi ước mong là mình có thể tiếp tục đọc cái sứ điệp đó. Thì cái ước mong nó đã được toại nguyện. Thì khi mà tôi phải rời quê hương, rồi sau đó định cư ở Toronto, Canada, thì cái cô giáo mà dạy tiếng Anh cho tôi ấy, lại là một người trong phong trào các linh mục ưu ái của Đức Mẹ. Thì bà cô đó mỗi tuần như vậy đều tới tham dự cái cenacle, tham dự cái buổi cầu nguyện của phong trào. Bà cô đó lại dẫn tôi đi tới giới thiệu cho cha phụ trách, cha linh hướng của cái phong trào đó ở tại Toronto. Và từ đó là tôi tiếp tục có cái cơ hội tốt nữa để mà tiếp tục tìm hiểu sâu hơn cái linh đạo của Đức Mẹ mà đã tỏ cho cha Gopi. Nên sau này thì tôi là cái người phổ biến cái sứ điệp đó cho nhiều anh em, cho nhiều người, đặc biệt là anh em linh mục và bây giờ là anh em trong dòng của tôi. Cái tâm tình về Đức Mẹ của tôi thì nó liên lụy như vậy. Mãi nhiều cái giai đoạn trước thì bây giờ tôi phải tóm lại một chút xíu. Đó là gần nhất đây ở tại Vancouver, khi tôi được bổ nhiệm làm cha xứ, 2 năm đầu thì làm cha phó, mà năm thứ 3 thì làm cha xứ của giáo xứ Francisco Xavier, là giáo xứ người Hoa tại Vancouver. Đó là giáo xứ người Hoa duy nhất ở tổng giáo phận Vancouver. Tôi vừa đến cái giáo xứ đó thì tôi có một cái giấc mơ mà không phải là đang ngủ mà mơ. Đó là mình có một cái ước nguyện làm thế nào để mà giáo xứ này cũng đồng thời là trung tâm hành hương Đức Mẹ Trung Hoa. Và 6 năm sau, Đức Mẹ đã làm cho cái giấc mơ đó của tôi trở thành hiện thực. Chỉ có 2 tháng trước khi tôi được bầu làm vị trên tổng quyền của dòng Doan Thị Giả, thì tôi đã hoàn tất được cái giấc mơ đó, tức là đã xây xong trung tâm hành hương Đức Mẹ Trung Hoa. Mà nói chính xác là trung tâm Đức Mẹ Xà Sơn, nơi mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã công bố ở cuối lá thư Ngài viết cho Giáo hội Trung Hoa cách đây 6-7 năm. Thì trong đó Đức Giáo Hoàng một cách minh nhiên đã xác nhận về cái tính xác thực của đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở tại Thượng Hải. Và trong cũng ngay cái chỗ đó, ngay ở cuối lá thư đó, thì Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã mời gọi toàn thể giáo hội hãy cầu nguyện cho Giáo hội Trung Hoa, và cách riêng là cầu nguyện trong cái ngày 24 tháng 5 mỗi năm. Và cái ngày đó đó, trước kia nó là cái ngày lễ kính Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, mà Đức Giáo Hoàng đã công bố cái ngày đó là ngày quốc tế cầu nguyện cho Giáo hội Trung Hoa, là bầu cử của Đức Mẹ Xà Sơn. Người giáo dân ở tại Xà Sơn á, họ tôn kính Đức Mẹ dưới cái tước hiệu đó, Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu.
Và Đức Mẹ có hiện ra ở đó phải không cha?
Đức Mẹ có Xà Sơn, nếu mà đọc theo tiếng Anh là Sơ San, tiếng phổ thông đọc là Sở San. Một năm trước khi mà xây cái đền thánh Đức Mẹ Trung Hoa ở tại Vancouver, thì tôi có đi tới Xà Sơn này kính Đức Mẹ và để khấn Đức Mẹ xin cho cái công việc đã được thành quả tốt đẹp. Thì Đức Mẹ cũng đã cho tôi xây xong cái trung tâm hành hương Đức Mẹ Xà Sơn ở tại Vancouver, rất là tốt đẹp. Năm thánh lòng Chúa thương xót sắp tới, ước mong rằng là lòng Chúa thương xót sẽ tuôn đổi cái lòng thương xót của Ngài xuống cho giáo hội Á Châu cũng như là cánh đồng truyền giáo Á Châu, đặc biệt hơn nữa là trên các nhà truyền giáo, các linh mục tương lai, để các ngài có tràn đầy cái lòng thương xót của Chúa để mà chia sẻ cho tất cả những người chưa biết Chúa. Xin cảm ơn quý vị.
Con xin cảm ơn linh mục John Trần và xin cha ban phép lành cho tất cả quý ân nhân cũng như quý thính giả và chúng con ạ.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Vâng, con cảm ơn cha, kính chào cha.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mặc Khải Chuỗi Mân Côi. Hồng ân Mặc Khải đầu tiên ban cho Thánh Dominico là tông đồ rao giảng đức tin vào Mân Côi. Trong sách Về Phẩm Chức của Chân Phước Alan de Raros từ thế kỷ thứ 11, có một tổ chức gọi là Bè Rối Albizua, Đức Giáo Hoàng Innocent đệ tam phải kêu gọi cả thập tự chiến để đánh Albizua, nhưng cũng không thắng nổi. Năm 1213, khi thấy tội lỗi quá nặng của nhân dân và của quân rối Albizua ở nam nước Pháp, linh mục Domenico liền vào rừng gần Toulouse, Pháp, ăn chay cầu nguyện liên miên 3 ngày 3 đêm, xin Chúa nguôi cơn giận người hãm mình đánh tội cho đến ngất xỉu. Lúc đó, trong một thị kiến đặc biệt, Đức Mẹ có 3 thiên thần chầu quanh hiện ra và phán bảo: "Này Domenico, còn có biết 3 ngôi Thiên Chúa muốn dùng vũ khí nào để cải thiện thế gian chăng? Thưa Mẹ, Mẹ biết hơn con, vì Mẹ ở kề bên Chúa Giêsu và Mẹ đồng công chuộc tội loài người." Mẹ nói, phương cách chính là lời chào mừng của Thiên Sứ, đá tảng của Tân Ước. Nếu con muốn đạt đến tâm hồn cứng cỏi của người tội lỗi và vượt thắng họ, thì phải rao giảng kinh kính mừng đó. Linh mục Domenico trỗi dậy, sốt sắng tìm gặp những người tội lỗi bằng cách đi thẳng tới nhà thờ chính tòa Toulouse. Bỗng có những thiên thần bí mật rút chuông triệu tập dân chúng tề tựu. Khi linh mục Domenico bắt đầu giảng, thì bão táp nổi lên, trái đất rung chuyển, mặt trời trở nên tối tăm, các tia chớp lòe sáng và sấm sét nổ vang, khiến cho mọi người hoảng sợ, nỗi lo sợ càng mãnh liệt. Khi dân chúng thấy Đức Bà hiện ra, giơ 2 tay lên trời, xin Thiên Chúa trừng phạt nếu họ không chịu trở lại và cải thiện đời sống, và chạy đến khẩn cầu Mẹ Thiên Chúa phù hộ. Linh mục Domenico cầu nguyện, rao giảng chuỗi mân côi và bão táp lặng dần. Nhân dân Toulouse lần hạt mân côi, thống hối trở về với Chúa nhờ ơn Đức Mẹ. Bè rối Albizua tan rã tại Muret năm 1213.
Thông báo tuần này, chúng tôi xin được cảm ơn nhân dân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064, và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi nhận được 200 của bà Bích Vũ để tặng cho quý sơ dòng Đa Minh Thái Bình, và 300 của bà Cụ Mến để gửi biếu cha Thành, giáo xứ Tam Tòa, Quảng Bình. Và chúng tôi đã chuyển cho sơ Đa Minh Thái Bình 200 đô và cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu, và đã thông báo cho cha Thành 300 đô. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. nhóm thực hiện. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.